chương trình hôm nay, thầy sẽ dành 45 phút để trả lời khoảng 10 câu hỏi về Phật pháp và 45 phút giảng về tinh hoa tịnh độ tiếp theo. Ở đây quý vị có duyên thì nghe được những câu hỏi này. Hỏi thứ nhất, con đi chùa nghe vị hòa thượng thuyết pháp, khi có cặp vợ chồng Phật tử hỏi: bạch hòa thượng, vợ chồng con thường hay khắc khẩu gây gỗ hoài, xin ngài chỉ cho vợ chồng con phương pháp nào để được sống hòa thuận hạnh phúc, thì ngài hòa thượng lại dạy như sau: vợ chồng cô nên tìm đến mấy ông nha sĩ mà hỏi phương pháp thì sẽ có câu trả lời. Con suy nghĩ hoài mà không hiểu ý hòa thượng muốn nói gì. Có lẽ vì hòa thượng này đã trên 80 tuổi, có lẽ ngài lẫn hay không? À, khi quý vị để ý là một cái những cái vị hòa thượng mà khi họ trả lời á, tức là một cô Phật tử này có đi nghe pháp ở một cái thời pháp của một vị hòa thượng cũng tên tuổi mà thầy không có nói tiếng ra, thì có một cặp vợ chồng ngồi trong pháp hội mới bạch hòa thượng: vợ chồng con thường hay khắc khẩu gây gỗ hoài, xin ngài chỉ cho vợ chồng con cái phương pháp nào để được sống hòa thuận hạnh phúc, thì ngài hòa thượng lại dạy như sau: vợ chồng cô nên tìm đến mấy ông nha sĩ mà hỏi phương pháp thì sẽ có câu trả lời. Con suy nghĩ hoài mà không hiểu ý hòa thượng muốn nói gì. Có thể ngài đã lẫn rồi, tại sao ngài còn lên pháp tòa thuyết pháp? Tức là cô này cô nghe là cô nói hòa thượng người lẫn rồi. Có lẫn không quý vị? Vậy tìm nha sĩ là tại sao? Ai thấy được cái đó? Hả? Hả? Nhổ cho hết răng hết cãi hả? Thật ra đó quý vị nhớ nha, kinh á nó có ba loại, là quý vị hiểu nghĩa kinh, hiểu lý kinh và hiểu ý kinh khác. Cái ý là cái quan trọng nhất. Và nhìn bằng con mắt phàm phu thì cái bà này nhìn con mắt phàm á, mắt thịt á, thì thấy là ông hòa thượng này nói kỳ cục quá, phải không? Nhưng mà dùng cái trí nhãn mình á để thấy đó là khác nữa, mà dùng cái một cái mà Phật nhãn nó khác nữa, pháp nhãn nó khác nữa. Chỗ này cái vị nào nhận ra cái ý hòa thượng nói này chưa? Hả? Ví dụ như Diệu Hà với ông xã cứ gây lộn hoài đó, rồi vô ngồi trong pháp hội này mới hỏi: vậy thưa thầy, làm sao có cách nào cho vợ chồng con hòa thuận? Thì ông thầy mới nói kiếm mấy ông nha sĩ hỏi thì có câu trả lời chính xác. Cái tự nhiên cái là một người đó cổ nghe cổ nghịch lỗ tai quá, cổ thấy là cổ mới hỏi thầy chứ không phải là của cổ, hiểu chưa? Thì bây giờ thầy nói cho quý vị nghe nè, thường thường á nha sĩ trước khi nhổ răng là họ chích thuốc mê, có không? Họ dỗ ngọt. Đem một đứa bé vô mà nhổ răng đó, thì họ nói nè con ăn kẹo nè, hay là họ dỗ, họ cho quà, rồi họ chích thuốc tê, rồi họ nói chuyện cho mình quên hồi họ mới nhổ. Thì cũng vậy đó, mình muốn nhổ răng ông chồng mình hay nhổ răng bà vợ mình đó, mình phải dùng thuốc ái ngữ chỉnh lỗi, có phải không? Những vụ gây gỗ của mình là do mình nghĩa là không xài thuốc tê, mà mình vô mình bẻ liền, à thấy cái răng nào nghịch ý là mình bẻ liền. Đây là cái thâm ý của hòa thượng, theo thầy nghĩ như vậy, có phải không quý vị? Đúng không? Đây là thâm ý của một vị hòa thượng trả lời họ những cái gì mà họ tới cái mức mà họ bực thầy, rồi họ chỉ trả lời ngắn thôi để cho cô đó tìm hiểu. Theo thầy là thầy nghĩ như vậy đó. Tại vì tại sao tìm nha sĩ? Nha sĩ khi nhổ răng cho bệnh nhân á, tức là phải có như là thuốc an thần, phải dùng dịu dàng rồi này kia, rồi họ mới nhổ, họ chích cho một bộ thuốc an thần. Còn mình á được gây gỗ với nhau, mình thấy người bạn đời làm trái ý mình là mình cứ nói là mình không có một cái sự ái ngữ trong đó, mình không có sự chuẩn bị, mình không có một cái sự mà để coi như để cho người ta bớt, để cho người ta chịu đổ cái nặng một cái bột nhọt, là mình phải có thuốc tê, nhổ cái răng là phải có thuốc tê. Thì hòa thượng nói ý đây là khuyên vợ chồng cô đó phải bóng như là cái ông bác sĩ, ông mà làm y khoa nha khoa đó, trước khi nhổ răng bệnh nhân, cái răng nó sâu cần phải nhổ, nhưng mà không phải thấy cái răng sâu rồi nhổ liền, mà trước tiên là phải lấy gân máu, rồi từ từ rồi phải chích thuốc tê, rồi dùng những cái hành động như là dịu dàng để cho người ta không có mất cái sĩ diện người ta, do đó vợ chồng mà gây gỗ với nhau là do không biết bỏ thuốc tê. Có hiểu đúng theo nghĩ thầy nghĩ vậy đó. Có vị nào trả lời hơn thầy không? Chắc ý hòa thượng vậy thôi chứ sao giờ. À, rồi câu hỏi thứ hai. Bạch thầy, con qua Mỹ được 15 năm, hiện nay con đã 30 tuổi đời và đã tốt nghiệp đại học. Tức là cô này cổ qua hồi đó cổ mới 15 tuổi, thì năm nay cổ được 30 tuổi tốt nghiệp đại học ở Mỹ. Con có tánh hay nói thẳng và hỏi thẳng, vì lúc 15 tuổi ba má con cho đi vượt biên qua Mỹ, con đã xa quê hương trên 15 năm, Tháng vừa qua con có lấy vacation về thăm Việt Nam thì chuyện bất như ý đã xảy ra cho con và cha mẹ con. Câu chuyện là như sau: ba má con có 10 mẫu ruộng hương quả ở miền Tây, bây giờ trị giá cả bạc triệu đô la. 10 mẫu ruộng bây giờ có thể là bạc triệu không quý vị? Đó. Vậy mà ba má con sau khi quy y theo mấy ông thầy chùa, rồi bị mấy ông dụ dỗ đem đất hương quả để cúng cho chùa xây tu viện, nuôi tăng ni và trẻ mồ côi ở để tạo phước cho con cháu. Con về Việt Nam biết được chuyện này rất đau lòng. Phước đâu không thấy, chỉ thấy mất của mất tôi hết 10 mẫu ruộng của ông bà để lại. Con có hỏi sao ba má không để dành lại cho con cháu làm đất hương quả thờ tự ông bà sau này, thì ba má con lại ngây thơ trả lời như sau: ba má nghĩ ba anh em tụi con đều ở Mỹ, cuộc sống sung túc đầy đủ, đâu cần đến sự giúp đỡ của cha mẹ bằng vật chất, cho nên đọc kinh Phật thấy đem tài sản cúng dường cho Tam Bảo là để phước báo lại cho con cháu. Nghe đến đây con giận quá, gây gỗ với ba má con một trận rồi ra đổi vé máy bay trở lại Mỹ trước thời hạn là 3 tuần lễ. Tức là cô này cổ mua vé 1 tháng, về tới nơi bà già bà nói đây là 10 mẫu đất cúng cho chùa hết rồi, thì gây lộn đó. Nói cái lý luận vậy đó, nhờ bà này bà mẹ thì nói tụi bay ở Mỹ đâu có cần tiền nữa, thì cô này cổ nổi điên, cổ ra cổ giận gây lộn rồi cổ bỏ cổ về Mỹ thay gì còn 3 tuần nữa mà đổi máy bay trở lại Mỹ. Trở lại Mỹ thức khuya dậy sớm đi làm trả nợ nhà nợ xe, cài ngày cài đêm giận sự mê tín của ba má con đã không ý thức được sự mất mát tài sản một cách vô lý, vì tài sản của ba anh em tụi con ở Mỹ cộng lại chưa giá trị bằng 10 mẫu ruộng mà ba má con đem cúng dường chùa, có đúng không quý vị? Nhiều người tài sản ba người cộng lại cũng không bằng 10 mẫu ruộng ở Việt Nam bán bây giờ nữa. Tóm lại xin thầy chứng minh cho con thấy việc làm của mẹ con là đúng, và sau khi mẹ ba con cúng đất cho chùa rồi, ba anh em tụi con có đứa nào trúng số đâu để mà hưởng phước, hay là ngày nào như ngày nấy phải đi cài để trả nợ ngân hàng. Rất mong được câu trả lời của thầy. Tức là cô này cũng bực mình, cô nói về thăm ba má rồi thấy hỏi cái 10 mẫu ruộng hương quả. Cái 10 mẫu ruộng người ta hỏi do đâu mà còn 10 mẫu. Nói hồi đó ba má cổ có mấy trăm mẫu lận, thời ông Thiệu người cài có ruộng chừa lại 10 mẫu, quý vị hiểu không? Tức hủ rồi thì mất hết một đợt đầu là mấy trăm mẫu bỏ vô ngân hàng hết rồi, giờ còn lại 10 mẫu này là cổ cũng nghĩ sau này là cũng về đó, là coi như cũng có được cái phần tài sản này để mà bán được cả ốp nhà cửa bên này. Ba má bán hết rồi mà bán không phải bán mà cho chùa, cúng cho chùa, chùa cất. Thành cổ nói phước đâu thấy mất tôi, tài sản của tụi con ba đứa bên Mỹ này cộng lại không có được bằng 10 mẫu đất ở Việt Nam hiện giờ, thì phước đâu thấy. Nếu quả thật ba má con cúng mà có phước, tụi con mua vé số trúng, con mua tham bao lâu nay không trúng vé nào hết. Vậy thầy chứng minh, trong này có ai chứng minh cho cổ thấy không? Ba má làm việc có phước không? Diệu Hà, Tăng Nga chứng minh cho cổ thấy sao có phước?
Bây giờ giống như cái cây mới trồng vậy, chưa có quả, từ từ sẽ có quả.
Từ từ có quả phải không? Rồi có ai nói không? Có ai nói nữa khá hơn chút nữa không? Coi như cho cổ thấy có phước liền, chính Mỹ, có không? Ba má cổ làm đúng hay sai?
Đúng hả?
Cổ nói mình con còn nợ đầy đầu bên này mà ba má con cứ nghe nói ba đứa là Việt Kiều là thôi đâu có cần nữa mà đem cúng. Vậy thôi phải không? Có ai bỏ túc gì nữa không?
Ở Mỹ thì nợ thì làm trả nợ cũng đâu có sao, sợ là mình không có công ăn chuyện làm, cái phước là mình được có công ăn chuyện làm. Đó là phước báo lớn của mình.
Lúc đó tôi mới hỏi cô vậy đó, cô 30 tuổi, ba anh em cô có đứa nào bị ung thư gan gì không? Cái nó nói thầy chưa gì thầy rủa con vậy thầy. Tôi nói không, tôi hỏi thiệt. Hỏi có đứa nào ung thư gan không? Nó nói dạ không. Tôi hỏi có đứa nào ung thư ruột không? Nó nói dạ không. Tôi hỏi thận còn lọc máu tốt không? Hỏi từng có đi lọc máu ở trung tâm mà kidney center không? Nó nói dạ không. Rồi tôi hỏi vậy cái đầu óc có đứa nào bị mental? Nó nói dạ không. Tôi nói vậy á, hư trái thận thai mấy trăm ngàn, hư trái tim thai mấy trăm ngàn, hư cái gan thai mấy trăm ngàn, phải không? Hư cái óc không là cũng sống có 90 ngày à. Mà bây giờ mấy cô không đuôi mù sức mẻ, nghĩa là toàn bộ tim gan thì phía thận đều tốt hết, có công ăn việc làm tốt như vậy là mấy cô cộng là thử có phải là trên bạc triệu rồi không? Hả? Cộng lại là trên bạc triệu rồi chứ làm sao? Nếu mà xin lỗi đó cô nhìn thấy những đồng bào ở dưới Cali, ở San Diego đó, trước đó 2 tuần về trước là triệu phú, bây giờ là trái ra ở ngoài cái chỗ mà mấy cái chỗ mà đa, khu đá banh đó, rồi xin đồ nó xin đồ của tụi homeless mà ăn đó, xin đồ của mà food bank ăn đó, thì cái phước là như vậy rồi. Nếu mà ba má cô mà không cúng cái này á, mà nếu mà cô chỉ cần một trận bệnh thôi, ung thư là coi như là cô cũng không có hưởng được đâu. Thành thầy nói cho cô nói là việc làm này ông bà làm rất là đúng. Cái phước không thể thấy được. Nếu cái phước mà thấy được rồi đó thì không có cái chỗ nào mà chứa ở không gian này hết á. Quý vị nhìn thấy đó, khi mà chứa bằng cái phước không ai lấy được của mình. Thầy nói thẳng nè, như chùa Tam Quyên tôi, chúng tôi là tôi chứng minh cho cô thấy nè. Chúng tôi đã chủ trương là lấy phước, không có lấy tiền. Nhưng mà hãy mà lấy tiền á thì chúng tôi sẽ bị dễ trộm cướp lắm. Mà khi chùa chúng tôi lấy phước á, vừa muốn gì có cái đó đó. Tôi nói thật, cái nãy ngồi ăn cơm đây nè, thì hôm trước kê cái bàn thấp quá chú Đường, chú mới nói thầy à, kỳ sau kê cao cao chút thì Minh Hội nó đóng cao lên được đâu cũng nửa feet rồi. Thì ông nói từng này á, là con muốn kỳ sau nữa đóng cúng kỳ sau là thầy phải cho tụi con ngồi ghế đàng hoàng. Tức là tôi nói vậy là từng trong chấm dỗ của bà cụ kỳ sau nữa là tôi cho mấy cô làm mấy ông làm thượng tọa, thượng tọa là ngồi cao á, thấy không? Thiệt gì chút xíu là có người kêu cúng 60 cái ghế đó. Cái phước nó nằm ở đâu không thấy vậy đó, mà tự động là vừa khởi tâm khởi ý là có người nằm cúng. Bởi vì thấy chưa, cái phước nó nằm đâu không thể thấy được. Cái gì chưa có từng thấy đâu. Ví dụ bây giờ người có phước á là sao? Người có phước á, học hành thì không ra gì, sắc đẹp thì không có ra gì hết trội, vậy mà lấy chồng cưng cũng sợ. Còn cái người vô phước là đẹp như là Thẩm Thúy Hằng vậy đó, mà về chồng nó ăn hiếp nữa, mà nó lại không thương có không? Đó. Nhá, nó có quánh nữa. Đó, thành ra tôi nói cho cô nghe, cái phước này cô đừng có nóng. Trồng một cái cây mà cái cây nào á mà trồng mà nó ăn liền á là cái trái nó dở lắm quý vị, cái đồng ý không? Mà cái lúa mà lúa 3 tháng nó không bằng lúa 6 tháng quý vị à. Mà cái cây mà trồng 10 năm là những cây sầu riêng nè, phải không? Cây bưởi nè. Còn cái cây mà trồng ăn liền á là cây chút xíu ra là quý vị thấy ăn dở lắm. Thành ra cô đừng có trông. Ai mà học cái nghề gì á mà học chừng 1-2 tháng ra làm lấy tiền thì cái nghề đó là thấy vậy chứ nó mau lắm, nó mau lắm. Còn cái nghề nào mà học mà nghĩa là học đại học xong học 7-8 năm nữa ra là làm á là bác sĩ không, ăn trên ngồi trước không à. Cô có nhìn thấy cái quả nó trổ sớm là cái quả không có tốt đâu. Đừng có giỏi mà trách bà cụ. Thành ra tôi tùy hỷ. Tôi nghe cô nói vậy đó, tôi sẽ nói Phật tử tụi bên này tùy hỷ với cái công đức bà cúng 10 mẫu thì tuổi này cũng được 10 mẫu đó. Mà cô mà ba má cô cúng mà cô cằn nhằn như vậy là cô không được một mẫu nào hết. Thầy nói thật á, thấy người làm con vui lòng theo hoặc là con tán thán, con được phước. Mà thấy cha mẹ làm mà con nghĩa là phỉ báng là con mất phước hết, uổng đi. Uổng cái công là bà cụ cúng 10 mẫu mà vợ ba anh em cô cằn nhằn là không được chút phước nào hết. Riêng tôi bữa nay tôi tùy hỷ, tôi khuyến khích Phật tử tôi tùy hỷ. Quý vị có tùy hỷ không? Dạ tùy hỷ đi. Đó. Câu hỏi thứ 3. Con có dự phá tu Phật thất của một chùa ở Đài Loan. Có vị Phật tử hỏi hòa thượng trụ trì như sau: bạch ngài, tại làm sao thời mạt pháp người tu tịnh độ thì nhiều mà người được vãng sanh thì quá ít, xin ngài cho biết lý do. Và hòa thượng trả lời: thứ nhất, tại chưa sống với chế độ cộng sản, tại chưa được sống với chế độ cộng sản. Thứ hai, tại chưa được vô tử. Chưa được vô tử nha. Thứ ba, tại chưa sẵn sàng theo Phật A-di-đà vãng sanh. Con thấy vị hòa thượng giảng bằng tiếng Tàu và có người thông dịch lại bằng tiếng Việt, có thể ngôn ngữ bất đồng, cho nên hòa thượng Đài Loan trả lời kỳ quá, xin thầy khai thị. Tôi tập lại nè. Cái cô Phật tử này có bay qua Đài Loan, chỗ đi chơi, đi hành hương, gặp một cái phá tu Phật thất. Thì có một vị Phật tử hỏi cái vị hòa thượng trong cái phá tu đó như sau: bạch ngài, tại làm sao thời mạt pháp người tu tịnh độ thì nhiều mà người được vãng sanh á thì quá ít, xin ngài cho biết lý do. Và hòa thượng trả lời: thứ nhất, tại chưa được sống với chế độ cộng sản. Thứ hai, tại chưa được vô tử. Thứ ba, tại chưa sẵn sàng theo Phật A Di Đà vãng sanh. Con thấy vị hòa thượng giảng bằng tiếng Tàu và có người thông dịch lại tiếng Việt, có thể ngôn ngữ bất đồng, cho nên hòa thượng Đài Loan trả lời kỳ quá, xin thầy khai thị. Cái điểm quan trọng là ông nói chưa được sống với chế độ cộng sản. Thứ hai á, là chưa được vô tử. Thứ ba là chưa sẵn sàng theo Đức Phật A Di Đà vãng sanh. Quý vị thấy cái thâm ý của hòa thượng này trả lời ông có phải là người dịch trật không? Nếu không trật là tại sao vậy Trung? Thì cô hiểu, theo cô hiểu làm sao?
Hả?
Vô tử là không có chùa mà không có con cũng đúng luôn nữa. Nếu mà cái vị nào mà không có con, không có cháu thì quý vị đó niệm Phật có dễ là vãng sanh không? Hả? Còn vị nào mà không có chùa, ông Tăng nào không có chùa đó thì cái ông đó dễ vãng sanh hơn là cái ông đó có chùa. Hả? Thật hòa thượng này nói vô tự là chữ Hán, cái tự có nghĩa là chùa, mà tự cũng nghĩa là con nữa, không người thừa tự. Tôi nói là cái câu thứ ba nữa nè, câu đầu tiên mổ xẻ tại chưa sống được với chế độ cộng sản, có thể là dân Đài Loan á, ông giảng là cho Phật tử Đài Loan, mà cái thế hệ mà nó bỏ cái đảo Trung Quốc từ ở trong Trung Hoa lục địa khi 1959 theo cái gì 49 hả 49, cái thế hệ đó bây giờ là trên 60 năm rồi, cái thế hệ này nó không có nữa, thì nó chưa sống với cộng sản là chưa biết khổ, phải không? Mà thượng nó chưa biết khổ, mà chưa biết khổ thì làm sao sợ chế độ này được, chưa sợ ta bà. Đó là câu hỏi của hòa thượng trả lời đúng, không có sai đâu. Tại chưa được vô tự là sao? Vô tự vô diệu trung bây giờ là hữu tự nè, có con có cháu. Bây giờ tôi nói xin lỗi nè, giả sử như bây giờ Phật A Di Đà mà có xuống nước tôi đây nè, thông lai vô lấy mấy bộ đồ có vàng bạc bao nhiêu tặng hết rồi đi. Tôi nói dạ chưa, con chưa cất cái nhà ăn. Diệu trung bữa nay đi đó. Dạ con còn đứa cháu ngoại, con chưa trăn trối nó gì hết, trời đất đai còn còn ở Việt Nam, con có chưa làm cái quy và A Di Đà Phật. Không thì nói thí dụ vậy thôi, đừng có nhăn mặt. Tính Mỹ chưa chắc con về xin phép ông xã con cái đã. Vậy hả? Vậy có mình Tính Mỹ đi liền chuẩn bị chưa? Con Diệu Tĩnh chuẩn bị đi. Nói dạ con chưa chở ông xã con đi lọc máu. Hả?
Ông đi, ông lái xe ông đi được.
Thành Tâm chuẩn bị theo Phật A Di Đà. Dạ con trời mai đi đấu giá cái xe mà đấu hụt đi, từ sau con đấu không tiếp chứ. Nhiều khi chưa sẵn sàng theo Phật A Di Đà bản sanh. Cái chuyện đó đúng lắm. Diệu Hà đi, nói dạ con còn hai đứa con ra đi, con chưa trăng trối đâu có được, con về chảnh con nhớ là con xuống nữa à. Đúng quá đi chứ. Hả? Ai cũng muốn giảng sanh, mà khi mà nói thật cho giảng sanh ngay lúc này đó thì mình cũng chắc chưa chắc đi mà không có vui đó nha. Có mình về Tính Mỹ chịu đi hả?
Đi sẵn sàng đi với thầy. Đi. Thầy con thì tự nó đã nuôi sống đến đó, nó còn giỏi hơn con nữa.
Rồi.
Rồi. Rồi nó biết thương yêu con đó.
Rồi.
Tự nó lo con nó được. Còn chồng con á thì mặc dù anh không đi chùa nhưng mà có nhiều cái con nghĩ là sẽ thẳng thành hơn con.
Dạ hả?
Thành ra con mau mau con đi thì ông cũng đến nỗi nào.
Dạ hả? Không, ý ông này ông nói là thâm ý lắm đó nha. Mình chưa có sẵn sàng giảng sanh đâu. Vô tự là ông nói chung. Hả? Mà có tự là sao? Có tự là có tạo nghiệp. Phật tử họ đưa đồ vô đây họ cúng rồi ăn uống á, nội một Phật tử họ ăn đứa trưởng hộ thôi, ngày cộng lại nhưng bữa nay 50 Phật tử nãy đó là cộng lại chén rồi, thầy lãnh hết á, trụ trì lãnh, trụ ở lại mà trì ha, trì thiệt mà, của Tính Thí mà hạt ngọc của người ta mà. Đó, thầy nói cho quý vị thấy đó, mình chưa có sẵn sàng giảng sanh. Khi mà thầy nghe cái cô này có hỏi thì nó vô lý, ai muốn là nghĩ à thiệt ha, nghĩ kỹ thì hỏi thử là mình nói cho vui, chứ nói sẵn sàng là sẵn sàng 100% nữa. Nhưng mình hỏi con đến mỏ hay quá, Phật A Di Đà kêu về đến đánh cho dân Cực Lạc. Dạ con chưa nói với con Na con lời nào để con về chạy về con nói lên tiếng nữa, phải không? Giả sử giờ Bất Phật kêu đi liền coi, đi không? Đi không? Đi liền ngay bây giờ nè. Không đi
chưa, chị méo cổ
thấy chưa. Nhiều đó là mình thấy tại sao mà tôi của chú Đường. Dạ dạ chưa, con nãy mấy đứa cháu nội đi mà con bảo đảm như kêu liền bây giờ chú Đường nó dạ cho con về bên sông quét cả. Chưa sẵn sàng. Cái đó là thành thật mà nói đi.
Con sẵn sàng
á thầy. Diệu Trung sẵn sàng á, Diệu Trung tại Diệu Trung vô tự rồi.
Làm mà con đã làm.
Diệu Trung hết sao?
Vậy là sẵn sàng. Đây là một cái mà thầy đem cái đề tài của cái chú dân linh của chú chú đây nè. Chú đó. Như chưa, bây giờ thầy đem cái trường hợp của ông xã của cô Tô Châu đây, cô Diệu Châu đây. Ổng đang đi dự đám cưới ở Cali, có phải không? Để cho Phật tử giảng bài pháp để cho ổng được có phước, đem cái khê ổng ra để cho được có phước. Thì ổng đi như vậy đó, là ổng có trăn trối với Diệu Châu chưa con? Có chưa? Có nói là trở lại hay nói là đi luôn không? Không trăn trối, thấy chưa? Rồi đó, ổng đi qua bển đang ngồi ăn tiệc, đang uống rượu rồi nó sức huyết bao tử không cầm được chết như vậy á. Ồ, tức là đám cưới xong rồi. Rồi ông ăn uống tại đâu mà sức huyết bao tử? Đó, chỉ hai ngày. Thấy chưa? Thì tất cả bảo đảm cái ông này là Phật tử nè. Lúc đó Phật A Di Đà mà có, tôi bảo đảm ông không siêu đó. Thứ nhất không siêu là sao? Ở đây nhà hàng á thì đang nghĩa là trăm mối. Tài sản thì chưa có làm cái will, tại vì mình mới 57 tuổi hả? Đó, rồi á, vợ này đó thì chưa có con. Đó, rồi sao? Rồi còn một bà vợ đó thì ở Cali có con thì lại không có hung thú, phải không? Rồi bây giờ nó nằm xuống như vậy đó, ổng chết nhầm cung ly. Cung ly là quý vị thấy rõ ràng, khi mà bấm ra cung ly nó có một cái điểm mình không tin cũng không được. Ổng chết phải ly tổ xa quê hương. Thầy nói thì dịch cái thứ nhất. Cái thứ hai, ly không có một người thân nào bên cạnh. Cái thứ ba đó, ổng đi như vậy là bốn ngôi chùa rồi. Ngôi chùa đầu tiên cho một cái sư cô nào ở chùa nào, chùa nữ hả cô? Chùa đó họ làm lễ dưới Cali San Jose. Rồi khi đó thỉnh trong vòng, khi mà làm chôn đốt thiêu xong thì cô này cổ đem về đây. Thì trên đường đi có cái hũ cốt, có cái hình thì không bỏ hũ cốt, sợ bỏ hũ cốt á. Thì lên máy bay nó qua ấy ra không được, nó không cho cổ, phải bỏ trong một cái bình ni lông, phải không cô? Rồi bây giờ về á, đầu tiên về chùa Vạn Hạnh. Chùa Vạn Hạnh làm được 6 tuần, tới tuần thứ 7 tự nhiên không biết gì, lý do nghịch duyên gì đó, đi qua chùa Dược Sư. Thì chui qua chùa Dược Sư làm cái 49 ngày xong xuôi rồi cổ tự nhiên có duyên đi với bà Hiền Duyên đây để gặp thầy. Rồi thầy mới nhìn rõ thì coi ông này cái chung ly mà giờ cái cốt ở trong vòng không được động nữa. Bây giờ bỏ vô rồi, đã để cho 49 ngày rồi mà giờ hạ động cái cốt đổ ra trong cái bình kia, thành ổng cũng ly cả cái hũ cốt nữa. Ngay cả cái hũ cốt mà cũng không trọn vẹn nữa. Mà có ai mà chết làm bốn cái chùa không đó? Ly đó mà là thân tình sức mẻ hết. Trong cái thân tình, ví dụ như hồi đó trước khi cổ ông chồng cũng còn sống thì gia đình chồng cổ đã thương cổ còn hơn là ông chồng. Mà vừa chết xuống cái là coi như là nó làm cho thân tình sức mẻ, dịch trong cái câu ly ra là xấu dễ sợ. Thành ra thầy nói ông này không có siêu đâu hết đó. Tại vì tất cả những cái gì ổng không. Quý vị thử ở trường hợp với ổng coi, quý vị có đi không? Không đi. Con thì còn có mười mấy tuổi, tài sản thì chưa rõ ràng, phải không? Nhà hàng thì đang kinh doanh, chưa nói với lời vợ con lời từ biệt. Thì quý vị thấy có siêu không? Không cách nào siêu hết. Thành vì lý do đó sau 49 ngày thầy thấy cái hương linh này không thể siêu, thầy mới nói cô Diệu Châu, mỗi tối lại đây cô tụng kinh, cô cứ sám hối cho chồng. Thứ nhất á, là làm cái nghề chủ nhà hàng, ổng làm cũng cả mười mấy năm này thì ổng không trực tiếp sát sanh, cũng là gián tiếp sát sanh. Cái thứ hai, chủ nhà hàng á mà chịu đổ chùa mình đổ một cái nhà hàng, nó đổ vô thùng rác là bao nhiêu đồ ăn quý vị hả? Nhà hàng là nó đổ kinh khủng lắm, thành ra ổng sẽ bị những cái nghiệp. Thành ra thầy nói cô này thương ổng thì nên đến chùa sám hối, tụng lương bằng sám cổ, mỗi tối có đều đến tụng đó. Thành cái câu mà nói á, chưa sẵn sàng theo Phật A Di Đà bản sanh trong này, thầy thấy cái người duy nhất sẵn sàng là Tín Mỹ nè, người thứ hai là Diệu Trung nè đó. Đó còn bây giờ mình hỏi mà cho đi liền cũng nói dạ chưa, để con vô con nói với con Na con cái đó chứ. Thấy chưa, thấy rõ ràng như vậy đó, chú Đường cũng chưa sẵn sàng luôn đó. Mình thấy như vậy là hòa thượng này nói đúng chứ không, tôi thật cô, hòa thượng này không có phải là giảng tiếng Tàu là các ông không dịch sai đâu, mà vị hòa thượng này nói rất là chính xác, chính xác kinh khủng lắm. Câu hỏi số 4. Con làm thị giả cho một hòa thượng tại Hoa Kỳ. Con mới xuất gia được 3 năm và mới thọ sa di. Con có duyên nghe băng giảng của thầy núi nên có chút thắc mắc, xin thầy giúp con. Con thường bị hòa thượng thầy con la rầy những chuyện oan ức vô lý, nhưng không biết tại sao cách đây có một vị hòa thượng ở Việt Nam qua thăm thầy con. Con có hỏi ngài tại sao thầy con thường la rầy con nhiều chuyện oan ức phi lý, thì vị hòa thượng đó không trả lời thẳng mà trả lời quanh co là con nên tìm đọc truyện ông thầy pháp cúng đám cô hồn và ba cái bánh ít thì rõ. Con vào thư viện tìm đọc thì không thấy có sách đó, vậy xin thầy cho biết thì kể cho con nghe với. Có ai biết cái chuyện ông thầy pháp và ba cái bánh ít không?
Dạ con có biết
lại. Rồi cô Tín Mỹ kể cho ông cổ nghe, ông nghe. Tôi biết rồi nhưng mà để cô Tín Mỹ kể nghe.
Con không
có rồi.
Cái ông thầy cúng đám á, ông đi lại nhà
đó cúng đám.
Xong rồi cái chủ nhà mới cho cái
tay mới kinh dạy. Nè, để từ từ, kể cho mấy người bên kia nghe. Rồi. À, để vô. Để vô miệng. Rồi.
Rồi. Ông nói cái chuyện ba cái chuyện như thế này, cái ông thầy cúng đám, ông lại nhà đó ông cúng. Trong chủ nhà cho cái cây, cho bánh gì đó đem về,
thì
ổng
cứ
lấy.
Ổn nè, có mà. Tới gần vô.
Rồi. Ổng không lấy, ổng không thôi, ổng không chịu lấy đâu. Ổng đi cứu mà ổng không đi tìm.
Yeah.
Cái ổng cái gì hết, thì để tự ổng thấy vậy, nó thôi thì cho nó tặng cho mấy đứa. Cái xác đi, xác đi dọc đường, cái ổng thầy ổng đi xa lên ổng á. Ổng nói thì chị quay lại vì sao lên người ta vậy, cái nói vậy thì thầy chứ không biết sao, rồi làm người lên ra là cái nó bắt đầu mà bảo đi ngang cho ổng nói mày là sao đi ngang tao, nó nói bộ người bạn tại sao mình đi ngang tao, cái nó bắt đầu cái nó đi trước, nó đi chết cái ổng ơi bọn mình hay nó xong rồi đi chết cái luôn nó chứ giờ là con làm sao giờ con cái gì sao tại nó chỉ đưa bạn nó ta về người ta đi
ở đây tôi nói đó, vì tôi nghĩ cô tính Mỹ này cổ sắp về cõi A Di Đà rồi thì nó cổ nói nó hơi không có hơi lộng cộng, cái sắp về A Di Đà thầy nói rõ. Con mà bị ông hòa thượng la rầy hoài đó là thầy nghĩ đó là tại vì đó ông hòa thượng mà từ Việt Nam qua thăm ông hòa thượng thầy của con á thì tôi nghĩ thế này, thì ông nói đi nghiên cứu coi cái chuyện ông thầy Pháp và ba cái bé nít. Thì bữa đó có hai cái thầy trò đi làm đám, phải không, giống như thầy với Minh Hội thì cũng đám về vậy đó. Thì cái thời Việt Nam ta cúng cho ba cái bánh ít, thời mà Việt Cộng vô đói khổ ba cái bánh ít quý lắm. Thì bữa đó cúng xong rồi đó thì đang lúc mà ăn ngon lành vậy đó thì thầy đang tụng kinh tới này thì thầy liếc ba cái bánh ít rồi, nhưng mà Minh Hội đó thì nó cũng nhìn thấy. Thì ông thầy ông mới mời thầy ăn, thì thầy nói thầy no rồi, thì ông nói no rồi thì đưa cho thằng đệ thì giả thì Minh Hội ăn đi. Thì Minh Hội nhà nó lấy nó ăn, thì giả nó ăn đi. Thì lúc đó thầy ấm ức trong lòng, tại vì mình thèm cái ba bánh đít lâu rồi, mà giờ tự nhiên lẽ trước mặt mà nó mình thèm sao, thì nó thôi để cho thì giả, nhưng mà trong lòng là nghĩ của mình á. Thì trên đường về thầy trò đi nhau, thì lúc đó đó là coi như thầy đi trước, đệ tử xách bỏ xe chung đi sao. Thì lúc đó thầy mới quay lại bộ mày đi sao, mày quan sát tao để coi tao làm gì mày bắt lỗi tao hay sao vậy. Mình hỏi nó sợ quá, nó chạy lên nó đi ngang hàng thầy. Thầy nói bộ mày ngang hàng với tao sao vậy hả, mày mới tu tao thượng tọa, mày mới say di mày ngang hàng với tao hả, mày đi ngang hàng như vậy mày biết cái tội địa ngục không? Quảng hồn quá chạy điền trước, bộ mày là cha tao sao mày đi trước dẫn đường. Cái thằng nhỏ nó quýnh quá, nó dạ con không biết làm sao mà vừa lòng thầy, nó bây giờ làm sao làm đem ba cái bánh đít trả lại là được ha. Hiểu chưa, tức là cái chuyện này nó có thật. Ni sư Như Thủy là kể cái chuyện cái gì nào nghe băng, Ni sư Như Thủy có nói cái đoạn đó. Thời đó Ni sư Như Thủy làm giáo thọ ở Viên Chiếu, thì mỗi một tuần á Ni sư đi ra ngoài Long Hải dạy cho một cái trường hạ ngoài đó. Thì bữa đó người ta cúng cho Ni sư Như Thủy 6 cái bánh đít chứ không phải 3 cái bánh đít. Mà cái thời quý vị biết mà 78-80 mà 6 cái bánh đít nó ngon lắm. Ở trong Viên Chiếu thời đói mà. Thì cổ mới thấy đó, thì cổ lại chuẩn bị có người ta thỉnh cổ đi xuống với Long Hải giảng trường hạ. Thì cổ mới lấy cái lồng bàn nó cổ đậy lại, rồi cổ lấy cái nón lá rách cổ đậy lên, rồi lấy cái mền đậy lại nữa rồi cho giấu mà. Thì con thị giả là cái người duy nhất nó thấy cổ có con thị giả. Thì cổ mới đi giảng, thì cổ nghĩ là đi giảng xong á bắt đầu ta phải chở Honda trở về, đó là ăn 6 cái bánh đít này. Thành khi lên trường cổ giảng xong 1 tiếng rưỡi thì người ta mời ăn, cổ nói thôi bữa nay cổ mất về chùa cổ có chuyện. Thì cổ lại không ăn, mà trong khi con thị giả nó nghĩ sư cô mà làm pháp sư đi trường hạ giả thì đương nhiên có ăn ngon. Thì nó nghĩ ngồi nhà, nó đi vô ra nó biết cổ giấu để ăn một cái. Nó ăn một cái rồi cái nó nghĩ ăn một cái ngon quá, nhưng mà ni sư bây giờ đang giảng trường hạ thế nào người ta cũng cúng đồ ngon đó, thôi mình ăn thêm cái nữa. Đi vô chúng ta thấy giờ này 12 giờ chưa tới 1 giờ mấy chưa về, ăn thêm một cái nữa. Nó ăn riết hồi 6 cái luôn. Thì Ni sư Như Thủy là nhịn đói để về ăn 6 cái bánh đít này. Về tới nơi Ni sư nghĩa là rửa tay rửa chân rồi vô bắt đầu là đóng cửa thách để mà ăn tính ăn lén đó. Đói quá mà cái thời đó đói. Thì lục ra thấy không cánh mà bay, nón lá đậy lên, mền đậy lên, rồi cái lồng bàn đậy lên mà mất. Thì cổ giận quá mà cổ biết là mình là giáo thọ cái chùa đang nổi tiếng không lẽ lai đệ tử làm sao. Cổ mới kêu cái con thị giả ra nói nè, bữa nay đó tại sao mà chùa về không quét để dơ như vậy. Cái nó chạy ra nó quét mà nó đang ngủ trưa, mà cổ đánh nó 2-3 lần nó ăn no rồi nó ngủ. Rồi cho cổ nó con giờ này chưa tới giờ mà thức chúng sao ni sư là kêu con dậy. Cái cổ kêu nó ra, kêu nó ra cổ la một trận rồi cái nó ra nó quét sân vô, nó vô tới nơi cổ nói tại sao mà tao biểu đánh máy mấy cái bài giảng của tao mà không đánh giờ này còn đi vô nằm ngủ nữa. Mà cứ hành nó riết thì nó đang ngủ mà nó bực mình nó dậy mất giấc nó ra cái là bắt đầu nó đá con chó một cái. Tại vì khi mà nó tức quá đó, không có hẳn được đó, nó dù ghét nó đá con chó một chùa, con chó nó giận quá, con chó nó đang ngủ trưa nó không biết cớ gì. Thì nó chạy ra nó thấy con gà cái hàng xóm nó rượt, nó bị đá, nó cũng đang ngủ trưa, nó đá cái trời nóng á, nó rượt con gà hàng xóm. Thì bà hàng xóm nó thấy con gà bị chó chùa rượt thì bắt đầu bảo mới qua bà chửi chó mắng mèo, với nó chùa đồ bất ôn bất dịch, nghĩa là tu hành mà để cho chó rượt bả. Thì Ni sư Như Thị lúc Ni sư hối hận quá, tại vì mình thèm ăn 6 cái bánh ít mà mình chửi chó mắng mèo con thì giả, là con thì giả nó tức quá nó sổ xuống đầu con chó nó tức quá nó ra nó rượt con gà. Thì bà hàng xóm là bà chửi hết cái đại chúng cái chùa tụi bay tu hành mà tụi bay nghĩa là để nuôi chó để rượt gà tao này kia. Thì chiều đó cái ni sư mới ngồi, ni sư mới nói là chị nói thật đó nha, em đừng có giận chị mà sẽ dĩ la lầy em là tại sao á, là em về em đọc cái cuốn sách đó mà ông thầy Pháp và ba cuốn bánh ít đi. Thì con thì giả đó ni sư mới đưa cuốn sách cho nó đọc, đọc xong nó té ra là ni sư nếu mà sư nói ni sư thèm ăn bánh đít thì con để ni sư nó thì ai mà thèm được, tao là giáo thọ mà tao nghĩ cái đó tao giấu rồi, mà tao đi dưới kia tao không dám ăn với Trường Hạ, mà tao về đây tao ăn, mà mày nỡ nào mày ăn hết vậy? Nó nói con nghĩ ni sư đi giảng với ni sư có đồ ngon hơn đó. Thì ni sư nói chuyện chuyện này ông thầy nhiều khi la, tức là mình làm cái gì đó ông hòa thượng lớn lắm, mà không lẽ là mình ổng hỏi cá nói thành ra có những cái lý do này, ổng giận da giận cá sấm thết thì ổng rầy quan là gì? Những cái giống như là ba cái miếng ít này vậy đó, hiểu chưa? Đó. Hả? Nhưng mà mai mốt tao rầy mình hỏi là coi chừng 7-8 cái không phải miếng ít đâu nha. Câu hỏi số 5. Hỏi vợ chồng tôi đang ở Hoa Kỳ được 20 năm, tôi thì đi về học ở trường tiểu học Hoa Kỳ làm cô giáo. Chồng tôi trước kia ở Việt Nam là giáo sư trung học, nhưng bây giờ đã về hưu không còn hành nghề giáo sư như tôi nữa. Chồng tôi dạy con cái theo quan niệm cổ xưa, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, có không? Cho nên con cháu rất ghét ông chồng tôi. Riêng tôi thì áp dụng phương pháp giáo dục theo lối Mỹ, nói ngọt lọt tới xương. Cho nên con cháu rất thích tôi. Theo quan niệm của thầy, ai đúng ai sai? Ông chồng cổ đúng hay là cổ đúng? Quý vị, thật ra cô Diệu Trung nói là ai cũng có đúng, ai cũng có sai, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái phương tiện và tùy theo cái trường hợp, phải không? Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, hồi thầy mới qua Mỹ, thầy mới vô Mỹ hồi năm 80, thì tới nơi thầy thấy tụi Mỹ cái gì á, mình làm đồ ăn cho nó, tụi Mỹ nó có cái lịch sử là mình nấu dở cái mấy nó cũng khen. Rồi tụi mình mất khen mà đem mình cho nó lại nó không ăn, nó dục thùng rác. Quý vị có tin không? Người Mỹ nó có cái kỳ lạ, tức là nó vẫn khen dù là đồ ăn mình nấu dở, nhưng mà rồi đó mình cho nó dục thùng rác. Quý vị có hiểu không? Còn người Việt Nam mình, bởi vì người Mỹ có một cái đó là họ lúc nào họ cũng là sáo ngữ. Người Mỹ rất là sáo ngữ. Quý vị thấy có cái điểm không? Có thể ngày mai nó kêu mình ra, nó thưa mình ra tò đó, mà nó vẫn ngọt với mình. Mình không biết đường người Mỹ mà nó dạy một cái phong tục, tức là dạy một cái mà mình không có biết đường nào mình đỡ được hết á. Trong khi người Việt Nam mình á, thì thật là mình không ngon thì mình nó không ngon. Còn tụi Mỹ mà khi mà mời nó ăn mà nó nói thank you đó, là nó không, nó cứ từ chối rồi đó. Phải không quý vị? Cái chữ thanks, mời ăn mà nói thanks là nó từ chối đó. Mà Việt Nam mình hả, mời ăn dạ cảm ơn là mình đưa, phải không? Hai cái phong tục nó khác nhau. Nhưng mà tôi nói thí dụ quý vị nè, cái thương cho ngọt cho bùi là tôi đã quan niệm, tôi thấy rõ cái bằng chứng của tôi nè. Từ khi còn là điệu lên tới sa di, tôi bị các ông hòa thượng, các ông chú, các ông thầy đại đức, ông đánh, hở ra là đánh, hở ra là quỳ hương, hở ra là đập. Rồi tôi chứng kiến ở cảnh chùa làng của tôi, chùa Long Thiền đó, tôi thấy có những đứa nhỏ mà chừng 5-6 tuổi thôi, nó về nó giữ em không được, má đi gánh về, má nó vượt lòng gánh chạy lòng vòng cái chùa, có không quý vị? Nấu nồi cơm sống quýnh, giặt đồ không xong quýnh, mà chỉ có 6-7 tuổi thôi. Tôi thấy cái cảnh đó rất là thường. Tức là ở Việt Nam mình, cái thế hệ mà quý vị đã từng ở Việt Nam cách đây 40-50 năm á, cái đứa con cả trong đầu á, về giữ con không được là đánh đập, nghĩa là không cần hỏi lý do. Chẳng hạn chú Tâm là anh nè, mà giữ con để mà nó giữ em mà khóc là về bà già cứ bủa vô cái đầu thằng anh mà không cần biết. Nấu nồi cơm sống cũng bủa vô, mà nhiều khi đứa nhỏ ở đây nó còn là ăn chơi 10-mấy tuổi thôi, mà tôi thấy những đứa 7-8 tuổi mà cứ rượt đánh. Đánh nó riết nó coi thường lắm, mà nó coi chuyện ba má nó đánh rồi xong rồi nó cũng qua chùa rồi, nó ngày sau nó cũng lại nhào cho ba má nó. Nhưng mà ở Mỹ này nó không được, cái system nó khác nhau. Ở đây quý vị thấy không, con cái đó là chỉ dạy cho nó toàn là thuận không. Thành ra khi mà dạy ở chế độ này đó, khi mà nó đụng cái nghịch cảnh cái đó, nó chịu không nổi, nó mua súng vô nó bắn ở shopping. Khi mà nó bị tình phụ một cái, nó như cái thằng đại hàng đó, vừa rồi nó bị, nghĩa là nó chấp sóc vì tình yêu á, người ta cô lập nó, sau đó là nó mua súng nó bắn cả cái đại học mà vừa phi nha tech. Thành ra đứa con mà nó được mọi cái đều vừa ý như ý, nó mà khi nó gặp cái chuyện bất như ý là nó chịu không nổi đó quý vị. Trong khi đó những cái thế hệ mà đã đào tạo cỡ như quý vị hồi xưa bị bà già cũng dắt của trẻ mà bữa, phải không? Tôi thấy nhiều lắm. Vậy tôi thấy sao đa số ở chùa thấy mấy bà cứ rượt dùng cánh mà phan con đại, có cái gì phan cái đó, quý vị có tin không? Vô trong cái sống củi là phan sống củi. Tôi thấy cái đó đó, nhiều khi là có đũa bếp là quýnh đũa bếp. Tôi thấy chứng kiến cảnh ở ngoài ở gần chùa đó. Mà nhưng mà sao? Rồi đó, quý vị để ý cho coi nè, đứa nhỏ đó nó bị nghĩa là sống trong cái vùng mà coi như là nó giống như quân nhục vậy đó, thành nó quân đội đó. Hỏi chú Đường coi, khi mà nhận một tên từ sinh viên mà con cưng ở ngoài đời vô trong sĩ quan Thủ Đức hoặc sĩ quan Đà Lạt, người ta qua một cái khóa quân nhục phải chú Đường, để người ta tập cho người ta chịu đựng. Nhiều khi nghe mấy ông kể 12 giờ khuya nó bắt đi uống dớ, bắt chuột, bắt rắn mà bắt không được nó phạt, cũng phải làm. nghĩa là nó bắt cái giường có đó mà không được ngủ, phải kêu là cái giường thờ đó, nó dài thì đánh bóng, nói cái này là chú Tâm hiểu hết rồi. Thì họ giống như là quấn nhục vậy đó. Mà cái chính sách quấn nhục nó để cho một cái cậu thanh niên công tử bột trở thành là một cái cây á. Cái cây này là cái gì? Cây kiểm. Mà giờ đem trồng ở cái vùng mà Đồng Tháp 10 là phải đất phèn. Quý vị thấy thôi. Thành làm ơn quý vị thấy những cái cây mà gì? Cẩm lai, cây gõ đỏ, cây gõ đen, cây bằng lăng, cây cam xe, toàn là mọc trên những cái vùng rừng sâu mà khô cằn, nó ra cái gỗ rất là cứng. Mà những cái cây mà mọc ở cái vùng mà Đồng Tháp toàn là cái rừng tràm hay là rừng mà chỗ mà đất này kia đó, thì nó là cây yếu không. Quý vị để ý coi, dân miền Trung họ sống trong khô cằn khỏi đá, họ sống khổ cực. Thành ra qua đây quý vị hỏi thử coi, làm ơn thầy đi gặp 10 người Phật tử mà người nói tiếng Đà Nẵng, nói tiếng Huế, nói tiếng miền Trung, từ cái dân mà Phan Rang Phan Thiết trở ra, thấy họ lèo xèo vậy mà toàn ra hỏi ra là nhà trả ốp 3-4 căn không à, thiệt đó. Còn dân Sài Gòn mình nó ngó ra thì đi cũng ngon lành lắm. Dân miền Trung có thể là họ đi cái xe nghĩa là 20 năm đó hả, họ mặc cái đồ Goodwill đó, nhưng mà nhà họ trả ốp hết rồi. Còn dân Sài Gòn mình là đi toàn là Lexus, Mercedes, nghĩa là đồ cái đổi liên tục vậy đó, nghĩa là có xả láng sáng về sớm. Nhưng mà rồi sao, dân Việt Nam mình tại vì sống trong cái môi trường đó, nó sướng hơn. Quý vị nhìn có, bởi vậy những cái lãnh tụ mà xuất phát ra đó là từ miền Trung không à, quý vị để ý coi cái vùng mà khổ cực đó, quý vị để ý coi. Thành ra dân người Trung á họ chịu đựng dẻo dai hơn. Vô trong trại cải tạo cứ hỏi chú Đường đó, những ông nào mà lính văn phòng, ông nào cần mập cần mạnh mà sung sướng bao nhiêu, cái ông đó là định chết sớm trước, hỏi thử Tâm phải không Tâm. Mà những ông nào mà sống cực khổ mà từ cái môi trường nhà nghèo lên thì ông đó còn sống sót. Còn những ông nào mà lính văn phòng làm ở phủ thủ tướng, ông nào mà nhà giàu tướng càng bự càng ăn, nghĩa là mập bao nhiêu thì ông đó vô chết trước à. Thành ra hai cái system nó khác nhau. Ở Mỹ này là dạy toàn là cứ chỉ là thuận không à, không có được đánh, phải không? Đánh cái là ở tù. Nhưng mà khi mà nó gặp chuyện nghịch cảnh cái đó, là sao quý vị? Là coi như là nó chịu không nổi. Còn dân Việt Nam mình á, mà đã sống trước rồi thở bị đòn, bị đánh, bị nghịch cảnh nhiều, thành ra dân Việt Nam mình á, là coi như chịu nghịch cảnh rất là nhiều, dương lên rất là nhiều. Thành ra cái đúng của cô cũng có, cái đúng của ông xã cô cũng có. Nhưng mà ở đây tôi nói quý vị nè, cái nhìn của quý vị thấy rõ ràng hai cái nó khác lắm. Bây giờ tôi xin lỗi nè, trong ngồi đây nè, có con cháu quý vị có đứa nào mà nó cạo hết để chừa một cái đồ bồn giữa ha, phải không? Kiểu như nó chừa một cái bồn ở giữa đó, như cái bồn ngựa đó. Nó vô đây thì người Mỹ đó, đối với có 50 người Mỹ ngồi đây, 50 người Việt Nam, thì 50 người Mỹ thấy cái bồn đó là chuyện bình thường. Nhưng mà 50 người Việt Nam mình đây mà giả sử dụ chung mà có đứa cháu nội hay là thằng con trai nó vậy là mình thấy mình mắc cỡ, có phải không? Thầy đã chứng kiến rồi, thầy đi xuống một cái ngôi chùa thầy giảng ở Cali đó, thì bữa đó thầy ghé lại thầy thăm một cái người Phật tử. Thầy vừa vô tới nhà cái thằng con nó về tới nơi thì nó để cái chồm cao vậy nè, mà bà mẹ báo cỡ gì vô chung đó. Con làm ơn con thương mẹ, cái đi ra con cắt đi, bữa nay có thượng tọa ghé nhà. Không được. Thì cái thằng nó ngồi vô ăn cơm, nó nói tại sao nó cắt cái tóc này thì trong hãng nó khen nó đẹp, trong trường nó cũng khen là girlfriend nó khen nó là handsome, mà ông thượng tọa này ông kỳ cục vậy, ông lại khó khăn vậy. Mà đâu phải tôi đâu, tức là cái bà mẹ bà thấy ông thằng con về là bà lại nó, bà nói con làm ơn con đi cắt liền cho mẹ đi, tại vì bà chấp cái đó là xấu. Quý vị có thấy không đó, thành ra là cái xấu đó từ đâu mà ra hả? Có phải là tự tâm mình không, từ cái tưởng của mình, tự tâm mình không à? Thành ra quý vị làm ơn đi, khi mà bà xã mà chửi quý vị một cái đó, hay là chửi ông xã chửi quý vị một cái đó, nếu mà thật sự đó cái đó mà nó là có thật á, thì lại bắt cái miệng ông ra coi, ông chửi mình á, ông chửi mình đồ ma mọc là con ma phải chạy rồi từ miệng, ông chửi đồ quỷ móc con miệng nó không có quỷ trong đó, nhưng mình nghe cái ma cái quỷ cái mình nổi điên lên nè. Làm ơn móc cái miệng thử coi, ông chửi đồ ma đồ quỷ đồ yêu mà ông chửi cái nào mở cái miệng móc ra không có cái gì hết á. Quý vị hiểu được cái đó là quý vị thấy ngay trong đó quý vị hết khổ liền. Chúng ta chấp dữ lắm, chấp do cái thành kiến. Rồi cái thiên đàng cũng là ở đây mà địa ngục cũng là đây, thì mình hiểu là mình cầu ra hoài để mình cần đem hạnh phúc đó, cầu tiền cầu bạc cầu tài sản thì không biết bao giờ mà cầu mới đủ hết. Nhưng mà chính mình cầu hạnh phúc ngay cái tâm mình là hạnh phúc. Hồi nãy trong một cái bữa cầu siêu đây nè, những đứa cháu nội của chú Đường, cháu ngoại chú Đường nó thấy như cái địa ngục, nó chạy lung tung lang tăng, mà mình ở đây thì mình thấy là hạnh phúc thiên đàng, phải không? Thì cái hạnh phúc cũng là từ tâm mình, mà cái địa ngục cũng từ cái tâm nó ra. Khi mình còn yêu một cái cô vợ đó, trước khi mình cưới đó, mình đi cái mình thấy ông già vợ mình cũng thương, thấy con em vợ cũng thương, mình nghe nhắc tới cái dòng họ đó nghe là cũng thương nữa, họ đi Diệu Hà mà thương ông này rồi, nghe nhắc tới cái người anh mà con miễn còn có nhắc tới nó đứt tên ông này vô là thấy nó vui rồi. Nhưng mà khi bữa nào mà trùng khi mà ly dị rồi mà nghe nhắc tới là nổi điên lên thì sao? Có phải là nhất thiết di tâm tạo không? thiên đường cũng ta mà hạnh phúc cũng ta. Cái chùa Tầm Nguyên này nó vẫn là bốn bức tường, vẫn là rai quo, vẫn là gạch, vẫn là dưới này thảm. Vậy mà đứa nhỏ trong 2 tiếng vừa rồi nó thấy là địa ngục. Mà trong khi những người có chồng chết, có mẹ chết, làm lễ thì thấy đơn ca nghiêm thanh tịnh, tụng kinh hay quá. Hả? Như vậy cái hạnh phúc vô đâu mà ra? Không phải từ đâu mà người nào không thấy được cái đó, người đó kêu là ngoại đạo đó. Hướng ra ngoài mà tìm con đường để giải thoát. Để thầy nói cái gì không? Có khác cái gì đâu. Rồi ngày xưa giả sử như bây giờ đó, mình có thương một cái cô ngay chỗ mà ở chỗ mà Bến Tre đi ha. Nó cái dán đứng Bến Tre vậy đó, bà Nhạc đó đi ngang nó thấy cô nào cũng thương mà bắt đầu bị cái cô qua đi cầm sừng, rồi tới đó nghe tiếng Bến Tre là nói cô nào cũng là vậy hết á. Thực là cái tâm mình hết à. Địa ngục cũng đây mà thiên đường cũng đây đó quý vị. Đó, người hiểu được cái đó thì quý vị sẽ thấy rõ ràng tôi nói cho nghe. Nói ngọt lọt tới xương là phải áp dụng cái mỹ này rồi. Không thế nào mà hơn được, tại đây là cái system nó như vậy rồi. Còn ở Việt Nam á, là thời của chúng tôi là tôi biết mà. Hòa thượng gặp tôi là đánh, mấy chú tiểu đánh riết, nhưng mà đánh đã tôi rồi thành tôi chưa chai rồi. Bây giờ tôi ra đây tôi bị người ta đánh đã tôi cũng thường lắm, tôi có như là lì rồi. Cũng như tôi chích di trùng đủ rồi. Phải không? Chứ tôi mà kiểu mà cưng gọt qua đây mà kiểu như xuống núi mà bị người ta đánh kiểu đó chắc tôi tự tử quá. Phải không? Thành ra đánh riết rồi mình lì rồi, mình lì đó thành ra. Bây giờ quý vị đang chưa có bị cúm nè. Vô bác sĩ nó chích cho mấy di trùng cúm vô đó. Để gặp mấy con di trùng kia khi nó ăn vô thì nó đã có cái sức đề kháng rồi. Thành ra những đứa con mà ông chồng của cô đó, mà ổng đó là ổng chích thuốc ngừa thôi. Còn con của cô á, nó ngọt lọt tới xương là chưa có nào chích cúm, mà bữa nào nó vô nó gặp di trùng cúm là nó sẽ bệnh 6 tháng. Còn những đứa nào mà ổng cho chích hoài kiểu này là bị chừng 2 tuần, có không con? Dù là chích thuốc ngừa nó cũng sặc sừ lắm đó, phải không? Đó, thì cái nào cũng đúng. Rồi câu hỏi số 6. Con có về Việt Nam đảnh lễ một vị hòa thượng đạo cao đức trọng để hỏi ngài một số thắc mắc về pháp môn tịnh độ. Và khi con hỏi ngài tại sao đời mạt pháp này người ta tu tịnh độ rất nhiều mà người được vãng sanh thì rất ít. Khi đó ngài không trả lời thẳng câu hỏi của con mà lại hỏi lại trong cái pháp hội nghe pháp tại chùa. Lúc đó có khoảng 300 vị Phật tử. Ngài hỏi như sau: xin hỏi quý vị, Phật tử trong pháp hội đây có ai có con gái lấy chồng Việt Kiều ở Mỹ theo diện kết hôn hay không? Ngài hỏi lại, có ai lấy chồng Việt Kiều theo diện kết hôn giả hay không? Đưa tay cho hòa thượng biết. Hòa thượng hỏi 3 lần như vậy thì có 3 bà Phật tử từ từ đưa tay lên rụt rè và nói dạ, thưa gia đình con có con cái làm giấy kết hôn giả để đi Mỹ. Lúc đó hòa thượng mỉm cười và hỏi tiếp, tốn kém tiều bạc nhiều không con? Bà Phật tử ngập ngừng một hồi rồi miễn cưỡng trả lời, dạ gần hết cả cái gia tài mà vợ chồng con dành dụm được ở Việt Nam mới đủ lo cho con gái đi Mỹ, nhưng xin hòa thượng đừng nêu tên con, sợ bị ở tù. Hòa thượng tự bi nói, cô yên tâm, tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi. Và ngài quay sang gọi con và dạy như sau: nếu cô muốn biết tại sao chúng sanh đời mạt pháp tu tịnh độ nhiều mà không được vãng sanh thì xin hỏi cái bà Phật tử có con gái lấy chồng Việt Kiều theo diện kết hôn giả, thì bà ta sẽ trả lời chính xác nhất cho cô rõ. Con thật không hiểu hòa thượng khai thị như vậy là ý gì, xin thầy giúp con thấy rõ. Chuyện hồi nãy là cái bà kia về đi Đài Loan thì thầy đã lia rồi, bây giờ cái bà này về Việt Nam. Bà mới hỏi tại sao cái đời bạc pháp này hòa thượng người ta tu tịnh độ nhiều mà cái người giảng sanh không có bao nhiêu. Thì hòa thượng trầm ngâm một hồi mới trả lời, ở trong này có vị nào có con gái lấy chồng Mỹ không mà theo cái diện kết hôn giả đó đi qua bên Mỹ á? Hỏi 3 lần thì người ta có 3 bà mới rụt rè đưa lên, nó dạ có. Ngài mới hỏi tốn kém nhiều không có, nó dạ tốn gần hết cái gia tài. Thật ra bây giờ quý vị biết ở Việt Nam mà đi đưa một đứa con đi trung bình cũng 30-40 ngàn đô, phải không con ha? Thì 30-40 ngàn đô ở vùng nhà quê như là việc Vĩnh Long hay việc Sóc Trăng, việc này việc kia là cũng một gia tài lớn người ta đó. Thì khi đó ông mới quay sang cái câu hỏi, con hỏi cái bà này, bà trả lời con mới biết tại sao người ta giảng sanh ít. Con thật không hiểu hòa thượng khai thị như vậy là ý gì, xin thầy giúp con thấy rõ. Dự trung
dạ,
hiểu không?
Dạ, bạch thầy, tu thì phải chính mình lo tu cho thật tâm của mình chứ đâu phải mình
hả?
Tu ngoài hay là về hình thức gì bên ngoài không đâu, mình đã làm sao mà được tốt lĩ để mà mình làm hết cái tâm chức của mình mà lo.
Có ai thấy rõ không? Thấy rõ tại sao hòa thượng trả lời cái kiểu này không?
Cũng kiểu như là mình qua bên đây giả dối, thật muốn đi về để tu, bữa nay nói là lịch của mình.
Mấy cô thấy theo con mắt à, con mắt bình thường, nhưng mà thầy theo cái thấy của thầy đó, để coi thầy đưa ra để mổ xẻ với quý vị, coi quý vị có cái quan điểm của thầy nó có cái nhìn khác. Có phải là khi mà quý vị có một đứa con ở Việt Nam, quý vị lo cho nó bằng cứ giá nào, em ở gái Việt Nam, con gái ở Việt Nam, để mà kiếm một cái thanh niên có quốc tịch để mà chịu về bảo lãnh, phải không, để cho nó đoàn tụ bên Mỹ, thì quý vị sẽ tung hết cái sức lực, 40.000 cũng không tiếc nữa, phải không? Trong khi á, lo đi qua cõi cực lạc là cái cõi mà cao hơn là cái cõi Mỹ này nhiều lắm. Mà chúng ta đó, nhiều khi đi Phật thất đóng 5 đồng 20, 30 cũng còn cầm len đó, phải không? Thì như vậy đó, cái ý của thầy là phải đúng không? Thầy nghĩ vậy đó. Tại Hòa Thượng này ông nói đó, cái bà này đó, bà lo cho một đứa con đi qua Mỹ đó, họ tốn nhiều thì tốn hết cái gia tài. Vậy có ai trong này bỏ hết cái gia tài để mà tập trung vào, để mà đi về Tây Phương Tịnh Độ theo Đức A Di Đà không? Mà cái cõi đó là cõi vĩnh viễn, còn cái cõi này qua đây đó là cõi này đó là thiên đường đã mất, chứ không phải là cõi thiên đường thật. Rồi phải cài, phải đi trả biêu trả nợ mà cũng tung hết tài sản ra lo. Nhưng mà giờ giả sử có người nói nè, lo 20.000 để về giảng sanh, đi lo tu hành, đi mua ấn in kinh, ấn tống, bố thí đi, thôi nhiều quá, cỡ 100 được không, phải không? Như vậy là nói xin lỗi đó quý vị, thôi quý vị tin cái cõi cực lạc, nhưng mà thật ra quý vị á không xúc bọt cho chồng con cha mẹ đi về cõi Tịnh Độ bằng là xúc bọt một người đi Mỹ. Đó là cái nhìn của thầy đó.